Xin chào các bạn. Ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là cái kẻ đối đầu với Bạch Thường đã xuất hiện chính là đệ tử của Phong Thủy Môn, là cái tên đại đệ tử. Thì không biết rằng cái mục đích của hắn muốn ngăn cản Bạch Thường làm cái món trong thần quỷ toàn tịch để tham gia cái trận đấu đấy là gì. Thế nhưng mà chắc chắn là cũng không thể nào, đây là một cái âm mưu không đơn giản. Và chúng ta sẽ xem đó là gì với tập 23 của Phòng Bếp Âm Dương. Hãy ấn vào nút subscribe kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Hãy like và để lại comment tăng tương tác với kênh. Và đừng quên hãy donate cho Tốn qua hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Chương 163 Mê hồn độn ảnh. Ngăn cản hắn làm ra món ăn thứ hai trong thần quỷ toàn tịch chỉ có đơn giản như vậy sao?
Dĩ nhiên chỉ có đơn giản như vậy. Hơn nữa chuyện này đối với Không Môn các người cũng rất có lợi. Ngươi phải biết, đến lúc đó các ngươi cũng phải dự thi. Bạch Thường không làm được thần quỷ toàn tịch, các ngươi dĩ nhiên lại có thêm phần thắng. Đừng quên món bảo bối thường đó.
Phùng Bất Tam cúi đầu suy tư, lại lắc lắc đầu nói.
Ngươi nói như vậy còn có quá là mơ hồ, ta không thể đồng ý. Lại nói ta cũng không thể nào tin tưởng được. Bạch Thường kia là người cũng không tệ. Ngươi đi đi, ta không làm khó dễ ngươi nữa. Chuyện khác nói sau.
Lương Bất Phàm cười tà một tiếng. Được. Ta cho các ngươi 3 ngày cân nhắc, đến lúc đó ta sẽ quay lại.
Hắn vừa dứt lời, ở ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Phùng Bất Tam quay người nhìn lại, chính là Thất Linh Linh đã về. Ở bên cạnh nàng lại không có cái người giấy nọ. Phùng Bất Tam cả kinh, vội chạy lên.
Sư muội, đại sư huynh đâu rồi? Tại sao các người đến bây giờ mới về?
Thất Linh Linh sắc mặt tái xanh, đi vào trong phòng không nói một lời. Ở trên người lấy ra một hạt châu xinh đẹp màu đen, đặt vào trong cái lư hương trên bàn, lại châm thêm 3 cây nhang thơm. Khói lượn lờ quanh quẩn, Thất Linh Linh quỳ mọp xuống.
Này, đây là thế nào?
Phùng Bất Tam trên mặt đầy mơ hồ. Thất Linh Linh vái 3 vái, khuôn mặt bi thương nhìn 3 cây nhang.
Nhị sư huynh, quỳ xuống.
Phùng Bất Tam hoàn toàn không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng hắn từ trước tới giờ rất thương yêu tiểu sư muội, cũng tuyệt đối nghe theo lời của nàng, không thể làm gì khác hơn là đành quỳ xuống. Thất Linh Linh trong tay bắt pháp quyết, hạt châu màu đen kia tỏa ra một làn sương mù. 3 điếu nhang bắt đầu lượn lờ xung quanh khói.
Đại sư huynh!
Phùng Bất Tam giật bắn mình, hắn ngơ ngác nhìn màn sương mù, bỗng nhiên phẫn nộ quát lên.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đại sư huynh, tại sao hồn phách lại không có lành lặn?
Thất Linh Linh chảy nước mắt cúi đầu.
Vừa rồi, đại sư huynh vì cứu ta, không tiếc sử dụng mê hồn độn ảnh, hồn phách nổ tung mới che chở cho ta chạy trốn.
Mê hồn độn ảnh.
Phùng Bất Tam thân thể chao đảo một cái, dùng sức túm lấy bả vai của Thất Linh Linh.
Là ai? Đến tụi cùng là ai? Lúc các người xuống núi gặp chuyện gì?
Thất Linh Linh rời lệ.
Thật ra cũng không có chuyện gì. Không biết vì sao gặp một nhân vật hết sức đáng sợ. Đại sư huynh nói, không biết thứ đó là gì. Chính là ở mật thất quán cơm họ Bạch đã hút khô toàn bộ máu huyết và tinh túy của hắn. Nếu như không phải là đại sư huynh dùng mê hồn độn ảnh bỏ chạy, thì đã sớm cả ta hồn phách cũng không giữ được.
Phùng Bất Tam dùng sức nắm chặt tay oán hận.
Khó trách, mê hồn độn ảnh chính là một môn pháp thuật cực kỳ nguy hiểm. Đại sư huynh ngắn ngủi mấy ngày 2 lần dùng, hơn nữa lại đến tình huống này.
Thất Linh Linh nói, ta lúc ấy chạy đến dưới núi, đại sư huynh cũng sắp sửa tán hồn. Thật ra ta nghĩ ra biện pháp này, dùng định hồn châu tạm thời lưu lại hồn phách của đại sư huynh, sau đó sẽ dùng cây lư hương này ngày ngày nuôi dưỡng, mỗi một ngày dùng nhang khói và thuốc lá có thể lưu lực được đại sư huynh lại. Phùng Bất Tam im lặng không nói, nhìn hắc vụ đang lượn lờ trong cái lư hương, thử tâm niệm câu thông lại phát hiện ra không thể nào liên lạc được với hồn phách của đại sư huynh. Nói cách khác, hồn phách của đại sư huynh của hắn đã chuẩn bị tiêu tán, cho dù giữ lại cũng chỉ là một đoạn hồn phách không còn ý thức.
đến một ngày cũng sẽ từ từ tán đi. Sư muội, có một việc là ta muốn thương lượng với muội.
Phùng Bất Tam nhớ tới vừa rồi Lương Bất Phàm nói, liền do dự. Nếu như phải cứu đại sư huynh, cũng chỉ có thể lại đối đầu với Bạch Thường. Nhưng nói như vậy là tính mạng của sư phụ đang ngàn cân treo sợi tóc. Giữa hai người như vậy làm sao mà lựa chọn? Rốt cuộc là nên tín nhiệm Bạch Thường hay là Lương Bất Phàm, đánh cuộc một lần nữa. Bất kể người của Không Môn lựa chọn như thế nào, ban đêm dài như vậy, Bạch Thường cuối cùng cũng chịu không nổi mà lăn ra ngủ. Mặt trời lên cao, Bạch Thường mới từ trong cơn mê tỉnh lại, rội rội mắt một cái. Mình ngủ ở trong phòng ngủ nhỏ nhà mình, ở trên vách tường đã sớm rực rỡ ánh nắng. Góc tường bởi vì ít ngày trước bị dột mưa xuất hiện một cái lỗ, giống như là khi còn bé hắn đái dầm ra giường, loang loáng ở trên ga giường lại. Mỗi một ngày đều tỉnh dậy trên giường, cảm giác như vậy cũng rất tốt. Trong lỗ mũi của hắn đột nhiên có mùi thơm, hắn không khỏi hít hít mấy cái, đứng dậy theo mùi thơm đi vào bếp. Ở trong phòng bếp, A Nguyễn mặc áo đỏ giống như một con hồ điệp đang chạy đông chạy tây ở trong phòng bếp. Không lâu sau, A Nguyễn bưng ra một chén canh tuyết nấm lên cười tủm tỉm.
Chủ nhân, người đã tỉnh lại. Canh tuyết nấm này là ta hầm một đêm, nhanh ăn đi.
Bạch Thường mở to mắt nhìn canh tuyết nấm này một chút. Chỉ thấy canh tuyết nấm này nhìn rất bình thường, nhưng bên trong lại có thêm hai miếng dừa, có bách hợp, mứt táo, nhìn óng ánh trong suốt, mềm mại sền sệt. Trông lại có mùi thơm nhàn nhạt, làm cho tâm thần người ta rất sảng khoái. Tốt, không nghĩ đến tài nấu nướng của người tốt như vậy. Được rồi, để ta nếm. Bạch Thường cầm muỗng lên, múc một muỗng đưa vào trong miệng. Cảm giác ngọt ngào mà không ngán, nhu mà không khang, thanh thuận. Nhất định là một lão đầu bếp kinh nghiệm mới có thể làm thành. Bằng vào lương tâm mà nói, cho dù Bạch Thường tự làm cũng trình độ chưa chắc đã được như vậy. Không tệ, không tệ. À Nguyễn, từ nhỏ đến lớn đây là canh tuyết nấm ngon nhất mà ta được ăn đó. Bất quá nếu như hỏa hầu có thể chậm thêm một chút, mùi vị sẽ tốt hơn nhiều đó. A Nguyễn vui vẻ ngồi đối diện với Bạch Thường, chống cằm, nghe được câu này có chút lại không vui.
Tối hôm qua lúc về đây đã muộn lắm rồi, chứ nếu không canh tuyết nấm này có thể hầm thêm một chút.
Cái gì? Người nói là cả một đêm qua người đều ngồi để nấu canh tuyết nấm?
Bạch Thường ngoài ý muốn, ngày hôm qua rằng co hơn nửa đêm, lúc về đến nhà trời đã sắp sáng. Hắn sau khi thả A Nguyễn ra liền đi ngủ, lại không nghĩ rằng A Nguyễn lại có tấm lòng như vậy.
Ông chủ, người đối tốt với ta như vậy, lần này ta bị mấy người của Không Môn bắt đi, nếu như không có ông chủ cứu, ta bây giờ phân nửa đã biến thành tán hồn dã quỷ. Một cái chén canh tuyết nấm này cũng chỉ là một chút tâm ý mà thôi.
A Nguyễn ngọt ngào nói, ngay sau đó lại bái lạy Bạch Thường. Bạch Thường khoát tay,
ê, đâu có gì đâu, bất kể nói như thế nào, người cũng là người của ta. Hơn nữa, ta luôn luôn không có phân biệt người quỷ gì hết. À không đúng, à, là người và quỷ cũng như nhau thôi, cho nên có người khi dễ người, ta không thể nào mặc kệ. Lại nói, bọn họ khi dễ người đồng nghĩa là khi dễ ta đó, khi dễ quán cơm họ Bạch nhà ta đó.
Bừng chén lên, Bạch Thường lại uống một hớp, chợt nhớ ra một vấn đề ngẩng đầu.
Đúng rồi, người từ bao giờ có thể tiếp xúc với lửa vậy?
A Nguyễn ngượng ngùng nói.
Vốn là không thể. Hôm qua sau khi ông chủ ngủ đi, ta ở trên bàn phát hiện một vật gì đó liền ăn.
Vật gì? Người ăn gì vậy?
Ở trên bàn đó.
A Nguyễn đưa tay chỉ. Bạch Thường quay đầu nhìn lại, nhất thời vỗ ót, bừng tỉnh đại ngộ.
Chương 164. Mặt hủy diệt.
Bạch Thường ngày đó mài bột quỷ, hắn đã đem hỗn hợp mấy chục cái bột quỷ dung nhập vào trong một chén nước, một hơi uống cạn. Cái ly nước ấy lúc ấy cũng không có cất đi, một mực để ở trên bàn. Chẳng lẽ A Nguyễn đã hút bột quỷ còn sót lại trong ly, công lực đột nhiên tăng mạnh như vậy? Bạch Thường kinh ngạc suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ lại tối qua lúc mình thúc giục phệ hồn kiếm, có phải là nguyên nhân từ đây mà ra? Hắn đi đến cầm lấy cái ly, như có điều gì suy nghĩ. Đúng lúc này, ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Còn chưa đến giờ cơm, ai lại tới? Bạch Thường vội vàng giấu A Nguyễn đi, ra mở cửa.
Ở bên ngoài có một người đeo khẩu trang, tóc dài xõa vai che nửa khuôn mặt đang đứng. Cô là... Đây là một nữ tử xa lạ, xem ra tựa hồ cũng chưa từng tới đây ăn cơm. Anh là ông chủ Bạch. Cô gái lộ ra một khuôn mặt rất đẹp, lại cúi đầu phảng phất nhìn xung quanh một chút, dường như đang cảnh giác điều gì. Không sai, tôi là Bạch Thường. Xin hỏi có chuyện gì không? Nếu như muốn ăn cơm thì có lẽ là phải chờ một chút. Nữ tử lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút lại gật gật đầu, rồi sải bước vào bên trong. Ông chủ Bạch, là tôi có chuyện nhờ anh hỗ trợ. Được rồi, cô có chuyện gì trước hết ngồi xuống rồi nói. Đúng rồi, cô có thể bỏ khẩu trang ra không? Không cần phải che giấu như vậy. Ở chỗ này của tôi là tiệm cơm chứ không phải sở cảnh sát. Vậy ngươi phải chuẩn bị tâm lý một chút đó, bộ dáng của tôi có chút xấu xí. Nữ tử chần chừ một chút, sau đó từ từ đưa tay lên tháo khẩu trang xuống. Tuy nói Bạch Thường đã có chuẩn bị, nhưng khi nữ tử này tháo khẩu trang, hắn lại lấy làm kinh hãi. Là một khuôn mặt nhìn đã từng là rất xinh đẹp, nhưng bây giờ có chút thê thảm. Bởi vì gương mặt này khắp nơi loang loang lổ lổ, hai bên không cân đối, mũi lệch sang một bên, ngoại trừ đôi mắt vẫn đẹp thì những vị trí khác dường như là bị người ta hủy hoại. Liếc nhìn lại, gương mặt này làm cho người ta nhìn mà sợ. Bất quá, Bạch Thường thường xuyên xuống âm ty, đã nhìn thấy vô số mặt quỷ, bộ dáng gì cũng từng thấy. Ít ngày trước, âm thập cửu tu luyện lão cường thi kia, bộ dáng còn thê thảm hơn thế này nhiều, cho nên hắn cũng không sợ lắm, chẳng qua là thấy đáng tiếc cho cô gái. Nhìn vóc người cô gái này, gương mặt này, cặp mắt kia cũng chứng minh đã từng là một nữ tử dung mạo xinh đẹp. Nhưng bộ dáng bây giờ của nàng rõ ràng là thất bại do giải phẫu thẩm mỹ. Này, cô đi là cầu tú cứu tôi, giúp cô khôi phục dung mạo. Bạch Thường thử dò hỏi, cô gái gật đầu. Đúng, ông chủ Bạch, tôi đã tìm qua rất nhiều biện pháp, cũng đến rất nhiều bệnh viện, nhưng không ai có thể giúp tôi cả. Được rồi, tôi biết đại khái. Như vậy đi, trước hết cô nói tên cô cho tôi xem, sau đó kể lại chuyện xưa của cô một chút đi. Nữ tử cúi thấp đầu, chậm rãi mở miệng. Tôi tên là Hạ Thiên, tôi rất hối hận. Nữ tử tên là Hạ Thiên bắt đầu từ từ kể lại. Nàng nói nàng từ nhỏ là một nữ hài xinh đẹp, đối với tướng mạo của mình cũng rất kén chọn, luôn cảm thấy mũi của mình chưa có đủ cao, cằm của mình chưa có đủ nhọn, gò má lại cao một chút, gương mặt cũng không có thanh thoát. Mấy tháng trước, nàng nghe lời của một người bạn đến bên một thẩm mỹ viện làm giải phẫu thẩm mỹ cục bộ. Vốn chỉ là một giải phẫu nhỏ, hơn nữa lúc giải phẫu cũng đã thành công, nàng rốt cuộc có cái mũi mình muốn, có cái cằm nhọn và gương mặt mượt mà. Không nghĩ tới, tâm tình của nàng chỉ duy trì được một thời gian rất ngắn. 2 tháng sau khi phẫu thuật, trên mặt của nàng bắt đầu xuất hiện vấn đề. Cũng không biết có phải là do giải phẫu, đối phương dùng cái loại tài liệu gì, mũi của nàng bắt đầu lệch đi, cằm sệ xuống, ở trên mặt xuất hiện những cái lỗ rỗ, thậm chí từ mặt chảy ra rất nhiều chất lỏng màu vàng. Từ đó trở đi, nàng bắt đầu lâm vào trong một cơn ác mộng. Trong vòng chưa đầy nửa năm, nàng đã chạy đến vô số bệnh viện, sau đó đem đối phương kiện ra tòa, làm rất nhiều biện pháp để cứu vãn khuôn mặt, nhưng tất cả đều là uổng công. Cho dù nàng lấy được một ít tiền bồi thường, nhưng khuôn mặt của nàng coi như là bị phá hủy từ đó. Từ đó về sau, nàng cũng không dám đi ra ngoài nữa, mỗi một ngày đều tự giam mình ở trong nhà, lấy nước mắt mà rửa mặt. Có mấy lần, nàng thậm chí cũng không muốn sống nữa, cho nó xong hết mọi chuyện. Nói đến đây, Hạ Thiên đã khóc không thành tiếng. Bạch Thường âm thầm thở dài, trong đầu nghĩ mấy cái cô bé này bây giờ thật là, tại sao lại cứ phải đi phẫu thuật thẩm mỹ như vậy? Cằm thật nhọn, mũi thật thẳng, hai mắt thật to. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều có cái bộ dáng giống nhau mới thỏa mãn hay sao? Đừng có khóc nữa, thật ra bộ dáng này của cô muốn khôi phục cũng không khó. Một câu nói của Bạch Thường làm cho cô gái dừng khóc, ngẩng đầu kinh ngạc. Này, anh nói thật chứ, bộ dáng của tôi bây giờ còn có thể khôi phục lại bộ dáng lúc trước khi giải phẫu không?
Tôi chỉ có thể giúp cô khôi phục trước khi giải phẫu, còn nếu như cô tiếp tục muốn chỉnh thì không ai có thể giúp cô được đâu.
Bạch Thường không nói gì, lắc lắc đầu rồi quay ra thở dài.
Bất quá tôi đã có lệ, buổi tối mới đến, thời gian cô đến chưa đúng lúc, cho nên tôi nói với cô đó là ai bảo cô chỗ này của cô tôi có thể giúp cô khôi phục lại dung mạo.
Hạ Thiên đáp. Là tỷ tỷ đó, 2 ngày trước tỷ tỷ tham gia một cái yến hội, sau khi trở về nói với tôi là có một bà mập đến 100 mấy chục cân, ăn món ăn của anh làm đã trở nên thon thả xinh đẹp, thậm chí còn trẻ ra đến 50 tuổi, biến thành một bộ dáng dưới 30. Tôi lúc ấy không tin, cho nên tôi do dự mấy ngày mới quyết định đi tìm anh đó.
Bạch Thường lúc đấy mới giật mình, thì ra là như vậy. Xem ra trong yến hội thiệu gia, mình coi như là cũng được quảng cáo một lần. Hạ Thiên lại nói, thật ra tỷ tỷ của tôi đã sớm muốn đi tìm anh, nhưng mà cô ấy nói anh đã đắc tội với thiệu gia, chuyện này lại không nên, cho nên không dám đến, là sợ rước lấy phiền toái. Nhưng bộ dáng này của tôi thì tôi cũng bất chấp, chỉ hy vọng ông chủ Bạch có thể giúp tôi khôi phục lại bộ dáng trước kia, dù là một nửa thôi tôi cũng vô cùng cảm kích.
Nàng vừa nói vừa lấy chi phiếu ở trong túi sách đặt lên bàn. Chỉ cần anh có thể làm được, toàn bộ chi phiếu này anh tùy ý viết.
Cái này... Bạch Thường giật mình do dự. Phải nói kiếm tiền bây giờ là chuyện hắn hứng thú nhất, nhưng giúp một người đã bị hủy dung khôi phục lại dung mạo, ngay cả hắn cũng không có chắc. Vừa rồi hắn nói có thể khôi phục dung mạo cũng chỉ là muốn ổn định tâm tình của đối phương. Dù sao cái này cũng không có giống là giảm cân, chỉ cần cho một chút quỷ chết đói hoặc quỷ gầy là được. Còn khôi phục dung mạo, vậy phải cho nàng ăn cái thứ quỷ gì đây?
Chương 165. Thời gian một ngày. Bạch Thường nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ. Ngày đó bách quỷ dạ hành, mình thu trên 100 con quỷ. Chẳng lẽ không có cái nào thích hợp sao? Kết quả nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra được con quỷ nào có thể đem dung mạo của cô nàng này khôi phục. Dù sao, đây là một khuôn mặt đã bị hủy, mà không phải giải phẫu thẩm mỹ có thể khôi phục được. Nếu không, nàng có thể đến bệnh viện là giải quyết được vấn đề, chứ không phải đến quán cơm nhà họ Bạch. Bạch Thường ở đây cũng có mấy con quỷ có thể hợp với tình huống này. Ví dụ như mị quỷ có thể gia tăng mị lực của nữ nhân, thay đổi khí chất của nữ nhân, có thể để cho một nữ nhân vốn dĩ bình thường trở thành một nữ nhân có tư vị. Thế nhưng loại nữ nhân như vậy, ngoại trừ gương mặt đẹp đẽ, quan trọng là phải có tư vị của nữ nhân. Một nữ nhân giỏi quyến rũ đàn ông chưa chắc đã tuyệt đỉnh mỹ lệ, nhưng nhất định là phải có mị hoặc. Người đàn bà trước mặt mình cũng không phải là vấn đề đơn giản, mà là bị hủy dung. Mị quỷ cho dù có thể cải biến khí chất của nàng, nhưng cũng không thể sửa đổi khuôn mặt của nàng. Ngẫm lại mà xem, một nữ tử có khuôn mặt như vậy mà lại mị thái, ngược lại làm cho người ta rợn tóc gáy, như là gặp quỷ vậy. Có một loại quỷ rất thích đẹp, gọi là mỹ nhan quỷ. Khi còn sống rất yêu quý dung mạo của mình, sau khi chết vẫn cứ canh cánh trong lòng, cho nên không đi đầu thai. Phàm là người ăn loại quỷ này vào cũng sẽ rất thích trưng diện. Có thể nói nếu như không được trang điểm thì sẽ không ra ngoài. Một ngày hận không thay được 10 bộ quần áo. Nhưng đối với một người hủy dung mà nói, dường như cũng không có tác dụng. Một khuôn mặt loang loang lổ lổ như vậy, phải có kỹ thuật trang điểm như thế nào mới thành mỹ nữ đây? Phỏng chừng nói mỹ nhan quỷ cho dù là cũng không có làm được. Bạch Thường đang suy tư, bỗng nhiên ngoài cửa có một người sồng sộc tiến vào. Là một người phụ nữ trung niên, vóc người nở nang, mặt như dồi phấn, nổi giận đùng đùng đi đến trước cửa, trực tiếp vả thẳng lên mặt của Hạ Thiên. Cái thứ xấu hổ mất mặt, còn muốn cầm tiền của ta đi giải phẫu thẩm mỹ. Ta đã nói rồi, ngươi dẹp cái quan điểm này đi. Đã nhiều bệnh viện như vậy còn không có chữa được, ngươi lại không nghe lời tỉ tỉ của ngươi. Ngươi đi tin tưởng cái tên lừa gạt này, chạy đến phá tiệm cơm. Ngươi thật sự cho rằng ăn một bữa cơm đã khôi phục dáng vẻ kia sao? Ta nghĩ là ngươi bị điên rồi đó. Ta nói cho ngươi biết, tiền của lão nương không phải là gió thổi mà tới. Mau đi về cho ta.
Người phụ nữ trung niên này trong miệng nói như pháo lên thanh, đùng đùng mắng. Hạ Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị, bị nàng vả cho một cái lăn xuống đất, cũng không dám nói lại một câu, cúi đầu ôm mặt, nước mắt tòng tòng nhỏ xuống. Bạch Thường nghe lời nữ nhân này, nhíu mày, cúi đầu nhìn lại. Cái túi bên vai của Hạ Thiên cũng bị đánh rớt, bên trong rơi ra 3 tấm hình. Một tấm hình là một nữ hài tươi cười như hoa, đứng bên trong một lùm cây, tóc dài ngang vai, gương mặt thanh thuần, ở giữa lông mày mang theo linh động. Ánh mặt trời chiếu xuống, cô bé này vui vẻ, còn đẹp hơn cả hoa vậy. Bạch Thường biết, đây chính là dáng vẻ vốn có của Hạ Thiên. Cho dù bây giờ nàng rất xấu, nhưng đôi mắt sinh động kia thì vẫn không thay đổi. Trong lòng của Bạch Thường có một tia thương tiếc, hắn cúi người chậm rãi, đỡ Hạ Thiên dậy. Tôi không biết cô là ai, tôi cũng không muốn biết cô là ai. Nhưng bây giờ cô ấy là khách hàng của tôi, đây là quán cơm của tôi, xin mời cô đi ra ngoài.
Bạch Thường lạnh giọng ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử trung niên nói. Nữ tử trung niên dậm chân hô:
Tiệm của ngươi thì sao?
À, nàng lấy tiền của lão nương là ăn cơm của lão nương, ta muốn làm thế nào thì làm. Nói cho ngươi biết, lão nương hôm nay cho dù có phá hủy cái tiệm cơm này của ngươi thì ngươi có thể làm được gì?
Nàng nói một câu như vậy làm cho Bạch Thường nổi lửa giận.
Này, cố là gì của ngươi?
Bạch Thường cũng không quay đầu, lạnh giọng hỏi Hạ Thiên.
Là mẹ kế của tôi đó.
Hạ Thiên tựa hồ rất sợ hãi, do dự trả lời.
Mẹ kế, khó trách.
Nữ tử trung niên kia cũng không nghĩ đến Bạch Thường lại dám động thủ, bị một tát bay ra hơn 2 mét, trực tiếp đánh vỡ một cái bàn, bốp một tiếng.
Người lại dám đánh ta? Người đâu? Giết người, giết người.
Nữ tử trung niên hét lên như heo, đồng thời cửa bị đá văng, có 3 tên vệ sĩ xông tới. Thấy vậy, lập tức muốn tiến lên động thủ. Bạch Thường ngay cả mí mắt cũng không chớp, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào người đàn bà trung niên.
Tôi chưa bao giờ đánh đàn bà con gái, nhưng nếu như bà muốn dương oai ở chỗ này của tôi tuyệt đối sẽ không khách khí đâu.
Các người còn đứng đó làm gì? Lên cho ta, đánh chết hắn cho ta.
Người đàn bà trung niên tóc tai bù xù bò dậy, thịt béo ở trên mặt cũng nung núc run run rẩy rẩy. Mấy vệ sĩ kia vọt tới, Hạ Thiên cả người không ngừng run rẩy, muốn nói gì lại không nói lên lời. Bởi vì ở thời điểm này nàng có biết nói gì đâu. Khi nàng chuẩn bị mở miệng thì lại há hốc cả mồm, thấy mấy tên vệ sĩ bị hất văng ra ngoài, nặng nề lăn ra ngoài cửa tiệm cơm, thậm chí cũng không bò dậy nổi.
Này, đừng có đánh bà ấy, dù sao bà ấy cũng là mẹ kế.
Hạ Thiên kéo tay của Bạch Thường, mang theo tiếng khóc nức nở. Bạch Thường bây giờ mới chậm rãi thu hồi lại quả đấm. Ở bên kia, người phụ nữ trung niên đã sợ đến ngã ngồi bệt xuống mặt đất. Thật ra thì Bạch Thường cũng chỉ muốn dạy dỗ người đàn bà điên cuồng này một chút.
Tỷ tỷ nói quán cơm này có thể chữa khỏi mặt cho con, để cho con khôi phục dáng vẻ trước kia.
Hạ Thiên đỡ người đàn bà trung niên dậy, nước mắt vẫn quanh vòng. Người đàn bà trung niên bây giờ cũng đã biết điều, hừ một tiếng.
Căn bản là không được đâu, tỷ tỷ của con á, là cái đứa nhẹ dạ, cái gì cũng tin. Ta đã nói rồi, cái quán cơm này là phường lường gạt. Hắn nếu như có thể đem mặt của con chữa khỏi, ta liền...
Bạch Thường chen lời. Nếu như tôi có thể đem chữa khỏi mặt cho cô ấy, bà làm là gì đây?
Người phụ nữ trung niên kêu lên.
Nếu như người có thể trị hết, tùy người muốn thế nào cả. Không những tùy tiện viết những chi phiếu kia, con gái này ta cũng gả cho người luôn.
Bạch Thường cạn lời. Xem ra bà chỉ muốn đem nữ nhi này gả đi. Bất quá bà yên tâm, tôi cũng không cần con gái của bà.
Nói như vậy, nếu như người có thể trị hết thì sao?
Nếu như không trị hết, tôi sẽ đến cửa thừa nhận, treo một tấm biển là lường gạt.
Bạch Thường dừng một chút lại nói.
Nhưng nếu như tôi chữa hết, không những bà phải cam kết sau này phải đối xử thật tốt với cô ấy, còn phải khua chiêng đánh trống xin lỗi cửa hàng của tôi. Ngoài ra còn phải sửa cửa cho tôi, còn cái bàn kia nữa tất cả đều phải bồi thường.
Không đơn giản như vậy đâu, ta nhiều nhất chỉ cho người thời gian 1 tháng. Nếu như người không chữa hết, vậy người phải đền chúng ta 1 triệu.
Nữ nhân này khẳng định là một người đàn bà vô lại. Bạch Thường nghe vậy liền nổi giận.
Không cần 1 tháng, tôi chỉ cần 1 ngày. Ngày mai xin bà mang theo đội chiêng trống đến rước con gái của bà về.
Được rồi đó, đây là ngươi nói. Nếu ngày mai ngươi không chữa hết, con gái này ta cũng không cần luôn.
Người đàn bà nói xong ngoảnh cái mông to tướng mà rời đi. Hạ Thiên đã sợ đến ngây dại, rất lâu mới khôi phục lại tinh thần.
Này anh nói chỉ cần 1 ngày.
Không sai, 1 ngày.
Bạch Thường trầm mặt mà nói.
Chương 166: Canh tuyết nấm và bánh bao nhân thịt.
1 ngày làm sao có thể để cho gương mặt đã bị hủy dung của khôi phục lại. Bạch Thường biết rõ, nếu như thật sự mình làm được, chắc chắn sẽ là chấn động.
Ông chủ, người có chắc không?
Hạ Thiên cũng hỏi, dù sao chuyện này cũng quá mức không tưởng tượng nổi. Nàng cảm thấy có lẽ là vị chủ quán này nhất thời tức giận mà nói cho nó sướng mồm. Bạch Thường lắc đầu.
Tôi không có chắc đâu.
Trái tim của nàng trực tiếp tuyệt vọng. Bất quá Bạch Thường lại nói.
Nhưng tôi có thể thử một lần. Vì tình huống của cô quá mức đặc thù, tối hôm nay cô phải ở lại thôi.
Hạ Thiên đỏ mặt. Nếu như lúc trước ai dám nói với nàng như vậy, nàng nhất định là vả cho một phát. Thế nhưng bây giờ dáng vẻ của hắn, làm sao như vậy mà nghĩ nhiều nữa. Cho dù là mình chủ động, chỉ sợ người ta cũng chẳng nguyện ý.
có lẽ là chẳng ai thèm nàng với cái bộ dáng bây giờ cả. Nếu như cái vị trẻ tuổi đẹp trai này, hơn nữa lại là người chủ quán cơm nhiều người yêu thích kia nguyện ý, vậy thôi được rồi, tôi sẽ ở lại, nếu như anh không chê tôi xấu. Âm thanh của Hạ Thiên dịu xuống, nhỏ như con muỗi, cúi đầu đỏ mặt. Bạch Thường nhất thời không phản ứng kịp, mở miệng nói: sợ cái gì, dù sao cũng phải tắt đèn, tôi đâu có thấy rõ cô đâu.
Ê, anh nói như vậy cũng tốt.
Nghe được câu này, Hạ Thiên tâm linh đã trăm ngàn tổn thương, lại thêm tổn thương một lần nữa. Thì ra là phải tắt đèn, quả nhiên là hắn chê mình thật. Ai, hắn là như vậy, nếu như không muốn bị người chê thì cũng biết làm sao được. Ngược lại, chỉ cần hắn giúp mình khôi phục dung mạo ở một đêm cũng không có gì cả. Cho dù là hắn thất bại, mình cũng đành phải chấp nhận. Nói như thế nào thì nói, vừa rồi hắn giúp mình hạ giận, thật sự là thật tâm thật lòng. Người đàn ông như vậy, coi như lấy thân báo đáp cũng đành chịu. Nhìn khuôn mặt của nàng thẹn thùng, ánh mắt của nàng lấp lánh, Bạch Thường bỗng nhiên hiểu ra, nhảy cẫng lên: ế, cô đừng có hiểu lầm, là tôi muốn giúp cô đó, tôi không có ý gì khác đâu, tôi sẽ không làm như vậy với cô đâu.
Tôi hiểu rồi, tất cả nghe theo anh vậy.
Hạ Thiên cúi đầu giống như là một tiểu tức phụ nhỏ, nhu thuận:
thôi mẹ nó, xong rồi, nữ hài tử này thật sự không phải là hiểu lầm mình chứ.
Bạch Thường gãi gãi lỗ mũi một cái, còn định giải thích mấy câu, suy nghĩ một chút hay là thôi, tất cả để cho sự thật, nói:
này, mẹ kế của cô bình thường đối với cô không tốt à?
Bạch Thường mất tự nhiên chuyển đề tài:
thật ra thì lúc trước cũng tốt, nhưng từ khi tôi biến thành bộ dáng như vậy, bà ấy càng ngày càng hắt hủi, đối với tôi càng ngày càng không tốt. Chỉ có tỷ tỷ là một mực thương yêu tôi.
Tỷ tỷ của cô là chị ruột sao?
Không, tỷ tỷ là mẹ kế mang về, nhưng chúng tôi lớn lên từ nhỏ, tình cảm rất sâu đậm.
À, thì ra là như vậy. Tôi xem ra nhà các cô có vẻ rất có tiền.
Đúng vậy đó, cha tôi buôn bán mở quán rượu, quán bar rất nhiều đó. Ngày đó tỷ tỷ cùng cha đi tham gia yến hội của Thiệu gia, cho nên tỷ tỷ về mới kể đến anh.
Hạ Thiên vừa nói vừa đem tập chi phiếu ở trên bàn đẩy ra.
Mặc dù mẹ kế đối với tôi hà khắc, nhưng cha lại đối tốt với tôi. Nếu như anh thật sự có thể giúp tôi khôi phục dung mạo, cho dù anh ở bên đó viết đến mười mấy dãy số, cha tôi cũng đồng ý đó.
Bạch Thường ngạc nhiên: cái gì, mười mấy dãy số, liệu không phải là hơn 10 triệu? Hay vân vân mà và vân vân, nếu mà nói là mười mấy dãy số, vậy cũng có thể là 9.999 vạn, ấy cũng có thể là hơn.
Nếu như mà mình trực tiếp viết lên 9.999 vạn, vậy mục tiêu mà Gia Gia đề ra chẳng phải là trực tiếp đã được thực hiện. Bất quá nói như vậy, liệu có làm cho gia đình người ta tán gia bại sản hay không? Như vậy liệu rằng có độc ác tham lam quá hay không? Đây cũng là một vấn đề khó khăn. Lần đầu tiên Bạch Thường cảm giác mình đang bị lương tâm thử thách. Nghĩ một lát, Bạch Thường không khỏi thư thái: như vậy đi, giúp người ta khôi phục dung mạo, bây giờ muốn thu bao nhiêu tiền? Vấn đề này cũng không khỏi là quá cân nhắc.
Thôi được rồi, cái này không vội, cô cứ cất đi đã, đến lúc tôi thành công cô cảm tạ cũng không muộn.
Hạ Thiên do dự một chút lại thu về, bất quá nàng lại đeo khẩu trang:
được rồi, kế tiếp trông cậy vào anh vậy, anh yên tâm, chỉ cần anh giúp được tôi, anh muốn như thế nào cũng được.
Ai, được rồi, bây giờ tôi làm ngay đây.
Anh định làm gì cũng được.
Nào, cô đừng có hiểu lầm đó, tôi nói là hẳn cô đói bụng rồi đúng không? Chờ một chút tôi làm đồ ăn cho cô, sau đó chỗ này của tôi còn phải đến giờ mở cơm trưa đó, cho nên cô sau khi ăn cơm xong thì cứ đi dạo một chút, đến lúc tối cô mới đến, được không?
Bạch Thường cẩn thận nói ra một lần. Hạ Thiên cũng gật gật đầu:
tất cả nghe theo anh, cảm ơn anh.
Không có gì đâu, nhưng buổi tối cô nhất định phải đến đó, nếu không ngày mai tôi phải thừa nhận trước mặt mẹ kế của cô tôi là tên lừa gạt đó.
Bạch Thường nói xong xoay người vào phòng bếp, hắn nhìn thời gian cũng sắp đến giờ cơm trưa.
Đơn giản một chút cho nó đỡ nhức đầu.
Hắn hít sâu một cái, quyết định áp dụng một cái thí nghiệm mà hắn chưa từng chắc chắn. Hắn mở ra nồi thịt kho kèm theo mấy con quỷ gầy, sau đó dùng dao đập dập, lại tăng thêm một chút hành ngọt, món ăn thơm ngon đồng thời trộn lên. Sau đó hắn lặng lẽ mở cửa mật thất, ở bên trong lấy ra một cái bình sứ thanh hoa. Mở ra nắp bình sứ, Bạch Thường nhìn vào trong một chút, nghĩ nghĩ, trực tiếp đem một nửa chai bột quỷ đổ vào.
Lần này có thể thành công hay không trông cậy vào ngươi cả đó.
Bạch Thường cẩn thận lẩm bẩm, lại đem cái bánh nướng đổ ra, nhét toàn bộ những thịt vào. Sau đó hắn đem nửa chai bột quỷ còn lại cho vào trong chén canh nấm tuyết, khuấy đều lên, bê ra khỏi phòng bếp. Xin lỗi, thời gian vội vàng một chút. Bánh bao nhân thịt, canh nấm tuyết, cái này có chút kỳ quái đó. Cô ăn một chút rồi nghỉ ngơi. Bạch Thường đặt đồ ăn lên bàn. Hạ Thiên vội nói,
cũng tốt, tôi biết quán cơm họ Bạch của anh nổi tiếng ngon, canh nấm tuyết này nhìn thật là hấp dẫn đó.
Nàng cẩn thận bê canh nấm tuyết, dùng muỗng nhỏ múc từng miếng từng miếng. Quả nhiên cái bánh bao nhân thịt đó họ thật sự là bị chê. Bạch Thường cũng không có cãi, bánh bao nhân thịt này là làm vội làm vàng, nướng từ ngày hôm qua ăn vẫn còn dư lại, cho nên nhìn bên ngoài cũng thật sự là không có bắt mắt. Thế nhưng này, canh nấm tuyết này thật là thơm, ăn thật ngon đó. Hạ Thiên ăn khen không dứt miệng. Bạch Thường lần đầu tiên bị chê liền chỉ cái bánh bao, cái đó cũng phải ăn đó.
Được rồi.
Hạ Thiên nghe lời, cầm bánh bao nhân thịt cắn một miếng. Nhất thời mắt của nàng sáng rực lên,
cái bánh nhân thịt này thật là thơm ngon, mặc dù nhìn bên ngoài.
Nàng ăn miếng to, từng miếng từng miếng. Bạch Thường thở dài,
tôi đoán lúc cô đi học thành tích nhất định là không có tốt.
Sao vậy?
Trong miệng của Hạ Thiên tràn đầy bánh, nói nhồm nhòm.
Bởi vì nếu như nói cô học tập giỏi, khẳng định bây giờ cô đã hình dung ra cái bánh bao nhân thịt thơm tho mà không ngán, mặn mặn nhưng cũng không quá là mỡ. Ăn vào trong mồm, miệng tan đi, sẽ ngấm vô cùng đó.
Anh đoán đúng rồi, cái bánh bao này thật sự nhìn thì xấu nhưng ăn rất ngon đó.
Hạ Thiên bị hắn trêu chọc cười ngoác, hai tay cầm chặt bánh bao, con mắt linh động không ngừng nhấp nháy, giống như là đôi mắt biết nói chuyện vậy. Từ sau khi dung nhan bị hủy, nàng lần đầu tiên cười vui vẻ đến như vậy. Bạch Thường nhún vai nói, ăn nhanh một chút, chờ một hồi, đến chỗ nào nhiều ánh nắng đi dạo một vòng, buổi tối trước khi trời tối hẳn nhất định phải quay về đây đó. Bạch Thường nói, sắc mặt rất nghiêm túc. Chương 167. Âm dương bút cùng với sắc hồn châm. Một ngày bận rộn trôi qua rất nhanh. Buổi tối Hạ Thiên quay về, vừa thấy nàng trở lại, Bạch Thường mới thở dài. Ban ngày hắn dùng bột quỷ hết sức đặc biệt, nếu như Hạ Thiên không trở về, chứng minh là mình gây họa. Nhưng nàng quay về, coi như đã thành công 1/3. Sau khi Hạ Thiên đi vào, Bạch Thường liền trực tiếp đóng chặt cửa, khóa trong. Bất quá cửa ban ngày đã bị người ta đạp vỡ, khóa cũng chỉ là miễn cưỡng. Trong mấy ngày ngắn ngủi, cái cửa đáng thương của hắn bị đập vỡ 3 lần. Hơn nữa đáng giận nhất là ngày hôm qua vừa mới thay cửa mới mà hôm nay đã lại hỏng. Bạch Thường nhìn khóa cửa, Hạ Thiên cũng khẩn trương, tâm lý của nàng như một con nai con, trái tim đập ùm ùm ở trong ngực.
Chẳng lẽ hắn thật sự là muốn làm gì mình? Chẳng lẽ?
Bạch Thường trầm mặt, liền phất phất tay nói với nàng, trước hết cô đi vào phòng ngủ, cởi hết quần áo ra.
Vậy
Hạ Thiên căng thẳng, trong lòng muốn nói,
liệu nhanh như vậy sao? Này, anh có thể giúp tôi khôi phục dung mạo rồi sau đó mày.
Hạ Thiên nhăn nhó khuôn mặt, trên khuôn mặt cũng thẹn thùng màu đỏ. Bất quá Bạch Thường cũng không chú ý đến bộ dáng của nàng, cúi đầu nhìn cái khóa thật lâu, sau đó nhìn sang cái vải bố màu vàng đang bao bọc. Nói nhảm, bây giờ là tôi đang giúp cô đó. Cô trước hết cởi hết quần áo trên người, đi vào phòng ngủ nằm úp sấp xuống, đợi tôi một chút.
Vâng.
Hạ Thiên không hiểu ý đồ của hắn, bất quá vẫn nghe lời của hắn, cởi áo khoác. Suy nghĩ một chút lại hỏi,
này, tôi có cần đi tắm một chút không?
Được rồi, thời gian không có nhiều, không kịp đợi đâu, nhanh, nằm úp sấp đợi tôi.
Hạ Thiên đi vào phòng ngủ, suy nghĩ một chút, bèn đưa tay tắt đèn. Bạch Thường từ trong túi quần áo lấy ra một cái túi nhỏ, mở ra, bên trong là một cái bút chu sa, còn có cả 3 cây ngân châm. Đây chính là vật tổ truyền của Bạch gia, là âm dương bút và sắc hồn châm. Người ta vẫn có câu nói, nhất bút sử âm dương, 3 ngân châm sắc sinh hồn. Những lời này là người ta dùng để bình nói về, hình dung về Bạch gia. Trước đây đã nói, Bạch gia có tên là âm dương quỷ chủ, cho nên vị tiền nhân của Bạch gia chính là một truyền nhân của Mao Sơn. Âm dương bút và sắc hồn châm là vật mà trước đây tiền nhân của Bạch gia thành danh. Nghe nói âm dương bút này là vật từ minh giới, có thể trông coi âm hồn sinh tử luân hồi. Còn sắc hồn châm là có thể rút ra sinh hồn của người sống. Có thể nói âm dương bút sử âm, sắc hồn châm sử dương. Hai món pháp khí này Bạch Thường lần đầu tiên mới dùng đến, bởi vì trước đây gia gia của hắn đã từng cảnh cáo trước khi tu luyện đến tầng thứ hai của tam nguyên chân hỏa không thể nào động vào, nếu không đạo hạnh của hắn không đủ để khống chế hai món pháp khí sẽ xuất hiện tình trạng ngoài ý muốn, sẽ gây ra đại họa. Thế nhưng phương pháp vận dụng hai món pháp khí vẫn có công dụng cụ thể, Bạch Thường đã sớm nắm trong lòng, hắn trước đây là không dám dùng mà thôi. Bây giờ để giúp Hạ Thiên khôi phục được dung mạo, nhiệm vụ rất nặng nề, hắn đành mạo hiểm thử một lần. Bởi vì ban ngày hắn đã dùng bột quỷ, chính là một con ác sát cực kỳ lợi hại, nếu như không dùng âm dương bút, hắn không nắm chắc có thể khống chế được ác sát. Phải biết có một số ác sát mặc dù đã bị mài thành bột quỷ thế nhưng vẫn có những công hiệu cực kỳ cuồng bạo. Ngẫm lại xem, chỉ cần có được bột quỷ lại có thể vận dụng công hiệu của bột quỷ, ai chẳng có thể trở thành âm dương quỷ chủ. Vậy Bạch gia còn có tiếng tăm gì hay không? Cho nên mới nói cần phải có những đạo cụ đặc thù và những pháp quyết đặc thù. Ví dụ như hôm nay, hoàn toàn trông vào tác dụng của ác sát, nhất định là phải sử dụng âm dương bút và sắc hồn châm để khống chế nó. Mà thậm chí có hai thứ này còn chưa chắc đã thành công. Cầm âm dương bút và sắc hồn châm, Bạch Thường đi vào trong phòng ngủ. Ở trong phòng ngủ là một mảnh tối tăm. Ở ngoài cửa sổ, ánh trăng bàng bạc chiếu vào. Ở trên giường, có một thân thể trần truồng, trắng như tuyết, khiến cho con người ta muốn lóa mắt. Bạch Thường thiếu chút nữa bật cả máu mũi, vội nói: Này, tại sao cô lại cởi cả đồ lót? Tôi chỉ bảo là cô cởi quần áo dài.
Thì tại vì đằng nào cũng vậy, tôi cởi hết.
Âm thanh của Hạ Thiên nhỏ như con muỗi, vùi mặt xuống chăn, không dám ngẩng đầu.
Đừng có lằng nhằng, tôi nói là cởi hết lúc nào.
Bạch Thường gật gật đầu, vội vàng cầm chăn đắp lên nửa người dưới của Hạ Thiên. Cũng còn may là nàng đang nằm, nếu không toàn thân cũng để cho hắn thấy cả. Bất quá suy nghĩ một chút, như vậy cũng thật sự là hù dọa người. Cô bé này tuy nói vóc người thật sự đẹp như vậy, nhưng mà cái khuôn mặt như là ma quỷ vậy. Lấy lại bình tĩnh một chút, Bạch Thường đi tới bên cạnh Hạ Thiên nói: Cẩn thận đó, bây giờ tôi chuẩn bị trị bệnh cho cô. Một hồi, bất kể phát sinh tình trạng gì, cô phải phối hợp thật kỹ cho tôi, đừng có lộn xộn, đừng có nửa đường bỏ dở. Còn nữa, đừng có lo cho tôi sẽ làm hết khả năng. Cho nên nếu như cô có buồn ngủ một chút thì phải cố gắng mà thức đó.
Tôi biết rồi, nghe anh. Nhưng mà hy vọng là anh nhẹ nhàng với tôi một chút.
Hạ Thiên vùi đầu thấp hơn, thân thể dưới ánh trăng lại run run rẩy rẩy đáng yêu. Bạch Thường gãi đầu, trong lòng nói: Nàng có phải hiểu lầm hay không? Tại sao lời này nói ra nghe lạ vậy? Dường như là mình đang chuẩn bị chiếm đoạt nàng vậy.
Thôi mặc kệ, hắn cũng không muốn giải thích. Cầm lên âm dương bút chấm vào chu sa, Bạch Thường bắt đầu ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu vẽ bùa lên tấm lưng của nàng.
Đây là một đạo Thái Ất Thiên Tôn khai thiên chấn địa hàng ma khu hồn đấu la phù. Thật ra thì Bạch Thường cũng không biết tác dụng cụ thể của phù này, nhưng cái tên dài như vậy thì có vẻ là lợi hại. Quan trọng là dùng âm dương bút này phối hợp, tổng cộng họa ra ba đạo phù chú, nghe nói từng cái đều lợi hại. Thế nhưng với đạo hạnh của Bạch Thường, chỉ có thể vẽ được đạo thứ nhất, chính là Thái Ất Thiên Tôn khai thiên chấn địa hàng ma khu hồn đấu la phù. Chỉ mong rằng phù này có thể khống chế được ác sát trong cơ thể của Hạ Thiên. Bạch Thường hít sâu, âm dương bút hạ xuống, bút múa như là rồng bay phượng múa, ở bên trái điểm một cái, bên phải vạch một nét, bắt đầu vẽ bùa. Bùa chú này vô cùng phức tạp, bút họa lại nhiều. May đây là vẽ bùa phù ở trên lưng của Hạ Thiên, chứ nếu như vẽ ở đằng trước thật sự là không dễ. Hạ Thiên nằm sấp ở trên giường, không dám lộn xộn, chỉ cảm thấy trên lưng ướt ướt, nhột nhột, tê tê lạnh lạnh, cũng không biết là Bạch Thường đang làm gì. Chẳng qua thần trí của nàng bắt đầu dần dần mơ hồ, thân thể của nàng cũng bắt đầu nóng lên, dường như từ trong cõi u minh có một vật gì đang từ từ sinh trưởng trong cơ thể của nàng. Cảm giác này rất dễ chịu, Hạ Thiên cả người như bay bổng. Nàng dần dần phát ra tiếng rên rỉ kỳ lạ. Không biết qua bao nhiêu lâu, cảm giác tê dại kia biến mất. Nhưng ngay sau đó, phảng phất như có vật gì đâm vào thân thể của mình, liên tiếp ba cái,
Vật kia rất nhọn, giống như là cây kim.
Hạ Thiên rên rỉ một tiếng, chỉ cảm thấy cơ thể đau đớn. Ngay sau đó, cảm giác như có vật gì từ trong cơ thể xông ra, trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ, lấp đầy thân thể của nàng. Ánh mắt của nàng tối sầm lại, ngất đi. Từ trong cõi u minh, dường như có cái gì đang biến đổi, từ từ xuất hiện trên người của nàng, từ từ thay đổi cơ thể của nàng. Lúc này Bạch Thường đầu đầy mồ hôi, thở dài nhẹ nhõm.
Còn may, tương đối thuận lợi. Chỉ mong rằng sau khi tỉnh, nàng sẽ quên hết tất cả những cái này đi.
Hắn lầm bầm lầu bầu, nhìn Hạ Thiên đang ngủ mê man trên giường. Bỗng nhiên, ở đằng sau lưng của hắn vang lên một âm thanh lạnh lùng.
Người muốn cho nàng quên cái gì?
Cái gì vậy? Ở trong phòng lại có người.
Bạch Thường vội vàng đẩy cửa phòng ngủ, nhưng người này lại vung tay vả thẳng lên mặt của hắn đánh bốp một cái.
Chương 168. Kế hoạch giải phẫu thẩm mỹ thất bại.
Người, cái tên lưu manh này, người là đồ cầm thú.
Người kia một cái vả cho Bạch Thường đầu óc mơ hồ. Những lời này mắng hắn hận không được là kêu ầm lên. Thì ra người này không biết tiến vào từ lúc nào, lại chính là Mã Giao Quang.
Này, Giao Quang, cô hiểu lầm, tôi không phải.
Bạch Thường vội vàng giải thích. Mã Giao Quang mặt lạnh lùng, cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp xông thẳng vào phòng ngủ.
Ta không nghĩ tới người lại là loại người như vậy đó.
Mã Giao Quang trực tiếp đưa tay lật Hạ Thiên lên. Bạch Thường vốn ngăn cản nhưng không kịp. Vừa thấy khuôn mặt đáng sợ của Hạ Thiên, Mã Giao Quang cũng hết cả hồn, kêu lên một tiếng, rụt về đằng sau, liếc mắt nhìn Bạch Thường.
Người đó, khẩu vị của ngươi nặng như vậy sao?
Nàng nói xong quay người rời đi.
Này, không phải như vậy, cô hiểu lầm rồi, là tôi trị bệnh cho nàng. Nàng là một khách hàng của tôi đó. Tôi...
Bạch Thường chặn lại, không giải thích được.
Ta hiểu, thì ra người trị bệnh lại còn bắt người ta cởi hết quần áo. Khó trách. Người tránh ra, ta không muốn nói gì với người nữa. Thôi mà, tôi đâu phải. Hay, nói như thế nào cô mới tin đây?
Ta có tin hay không cũng không quan trọng. Xin lỗi, đã quấy rầy việc tốt của ngươi.
Không quấy rầy, tôi đã xong chuyện rồi. Vậy ngươi tiếp tục đi. Đồ cặn bã khốn nạn.
Bạch Thường càng giải thích lại càng loạn, một đầu đầy mồ hôi, chỉ Hạ Thiên.
Là tôi đang vẽ bùa cho cô ấy, không tin cô xem trên người.
Mã Gia Quang quay đầu lại, lại càng nổi giận.
Xem cái em gái nhà ngươi đó, trên người nàng làm gì có phụ.
Quả nhiên Hạ Thiên đang nằm đó, ngọc thể trần truồng, ở trước ngực xuân quang một mảnh, trên da thịt trắng như tuyết, làm gì có phù gì.
Ê, phù ở đằng sau lưng. Ở đằng sau lưng đó. Ngươi không phải giải thích. Bạch Thường, ta vốn là đi ngang qua đây, thấy cửa sọc sạch, liền muốn vào hỏi thăm ngươi một chút. Ta không nghĩ đến ngươi làm cho ta thất vọng.
Mã Giao Quang vừa nói vừa xoay người chạy ra ngoài. Bạch Thường dùng sức vò đầu gãi tai, trong lòng khó trách Mã Giao Quang tiến vào.
Hey, còn mẹ nó, cái cửa này gây họa rồi.
Nhưng phản ứng của Mã Giao Quang cũng có chút làm cho hắn để ý. Nàng để ý đến mình như vậy, không lẽ ngoài cái vẻ bề ngoài lạnh như băng, thích trợn mắt hung hăng, lại đối với chính mình? Ý niệm này thoáng qua trong đầu một giây, Bạch Thường liền xông ra ngoài. Hắn vẫn nhớ, để cho người một cô gái vừa yêu vừa hận mình, bất kể nàng là thầy khu ma hay là đội phó đội hình cảnh, trong tâm lý của Bạch Thường cũng coi nàng là vị hôn thê tương lai của mình. Cho nên lúc đang cùng Âm Thập Cửu đánh nhau, đang cùng ác sát giằng co, hắn vẫn một mực bảo vệ nàng bất chấp tính mạng của mình. Cho nên tình thế lúc vừa rồi, hắn mới gọi nàng là Giao Quang, chứ không gọi cả tên họ của nàng ra. Thế nhưng hắn là người có trách nhiệm.
Giao Quang!
Bạch Thường chạy tới ôm lấy nàng từ đằng sau.
Người buông ra xa. Sau này ta với người không quen biết.
Mã Giao Quang dùng sức dãy giụa, nhưng Bạch Thường khí lực rất lớn, nàng không có tránh ra được.
Nào, cô phải tin tôi chứ, tôi là trị bệnh cho cô ấy. Cô bị hủy dung, tôi đang giúp cô ấy khôi phục. Thối lắm. Người đó, đối với mỗi cô gái đều là như vậy sao? Chữa bệnh là phải cởi quần áo sao?
Không phải.
Ngoại trừ cô ra thì nàng là người thứ hai thôi. Thôi đi, người là đồ cặn bã, người buông ta ra.
Mã Giao Quang càng nghe càng giận, không tránh được, nàng trực tiếp một cước dẫm thẳng lên bàn chân của Bạch Thường. Bạch Thường đau đớn buông tay. Sau đó Mã Giao Quang giơ cao chân đá ngược thẳng lên ót của hắn.
Ấy, cô đá tôi thật sao?
Bạch Thường ôm đầu, trong lòng nói cô nàng này thân thủ cũng không tồi. Một cước này vừa ngoan độc vừa chuẩn xác, nếu như là đổi là người bình thường, phỏng chừng sẽ bị đá cho ngất xỉu. Mã Gia Quang xoay người lại, lại đánh thêm một cái. Bạch Thường đưa tay đỡ, thuận thế túm lấy chân của nàng, la lên.
Cô vẫn còn đánh nữa sao?
Bạch Thường đột nhiên nổi giận, Mã Gia Quang cũng ngẩn ra. Một chân của nàng nâng lên, xoay người tại chỗ. Cái tư thế này... Bạch Thường tự hồ không chú ý, trực tiếp đưa tay bật đèn nói.
Cô nhìn cho kỹ đi, nếu như tôi thật sự làm cái gì thì quần áo trên người của tôi vẫn đang mặc bình thường đây này.
Đèn sáng lên, Mã Gia Quang ngơ ngác. Ở sau lưng của Bạch Thường không nói gì cả.
Còn nữa, cô bây giờ có thể đi xem một chút, sau lưng của nàng có phải là mới vẽ phù hay không?
Mã Gia Quang ngơ ngác, nhìn sau lưng của hắn vẫn không nói gì.
Nếu như tôi là loại người như vậy, cô có thể nghĩ một chút hay không? Tôi đã làm gì người ta? Chẳng lẽ cô quên à? Tôi rõ ràng có 2 lần cơ hội với cô mà tôi có làm gì đâu.
Mã Gia Quang vẫn ngơ ngác nhìn sau lưng của hắn không nói gì. Này, cô sao không nói gì vậy? Có phải là cảm thấy... Không để ý nữa. À, tôi biết rồi. Là buổi tối cô sang đây là vì cô nhớ tôi, nhưng mà...
Mã Gia Quang bỗng nhiên cắt đứt lời hắn, kinh ngạc chỉ đằng sau. Này, người xem...
Bạch Thường sững sờ, vừa quay đầu lại, Mã Gia Quang một tay bịt lấy mắt của hắn.
Không được nhìn, nhắm mắt lại.
Nói xong, nàng nhảy xuống, nhanh chân chạy tới, dùng chăn bọc lấy cô gái ở trên giường. Lúc này mới nói, được rồi, bây giờ mở mắt ra. Bạch Thường buồn bực mở mắt, chỉ thấy Hạ Thiên vẫn nằm yên tĩnh trên giường, hai mắt nhắm chặt như đang ngủ say. Thế nhưng trên mặt của nàng lại đang phát sinh biến hóa.
Những đoạn da thịt đang loang lổ, bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được đang từ từ khôi phục lại. Cái mũi bị vẹo, cái cằm bị sụp cũng đang từ từ khôi phục lại nguyên dạng. Mà Hạ Thiên lúc này vẫn đang mê man ngủ, hồn nhiên không biết gì cả.
Này, đây là cái gì vậy? Mã Gia Quang không tin được, trợn to hai mắt kinh ngạc. Bạch Thường vừa mừng vừa sợ, không nghĩ đến nhanh như vậy đã có hiệu lực. Hắn ưỡn ngực nói,
thế nào, tôi không có lừa gạt cô đấy chứ? Tôi đã nói rồi là tôi chữa bệnh. Cô xem, dáng vẻ của nàng vừa rồi cô cũng nhìn thấy đó, đây chính là thời khắc kỳ tích đó.
Mã Gia Quang tựa hồ cũng quên đi chuyện vừa nói, khó tin.
Người rốt cuộc là làm như thế nào? Một người đã bị hủy dung, lại có thể khôi phục được như vậy?
Chẳng lẽ cô quên, mấy ngày trước ở yến hội Thiệu gia, lúc đó vợ cũ của Thiệu Thiết Trụ đó là một bà mập ngót 60 tuổi cũng có thể biến thành một thiếu phụ tuấn tú thon thả sao? Đây chính là độc môn tuyệt kỹ của họ Bạch nhà tôi đó.
Nhưng rốt cuộc ngươi đã cho cô ăn cái gì mới khôi phục thần kỳ như vậy?
Cái này rất đơn giản, là tài liệu khó tìm, hơn nữa cũng phải hao tốn công phu làm phép, nếu không tôi cũng không thể làm được như vậy.
Bạch Thường nhìn Mã Gia Quang đắc ý, bỗng nhiên trên mặt của Hạ Thiên khôi phục, tự nhiên đùng đùng sụp đổ, trên gương mặt vốn dĩ loang lổ lần này lại biến thành những cái hố to còn đáng sợ hơn.
Này, cái này!
Bạch Thường trợn mắt há hốc cả mồm.
Chương 169, họa bì quỷ. 9 giờ sáng, trước cửa quán cơm họ Bạch, mấy chục chiếc xe muôn hình muôn vẻ đang xếp thành một hàng dài như là một con rồng ở trước cửa quán. Con hẻm cầu bất lý, toàn bộ mọi người cũng rối rít ra xem náo nhiệt. Loại chuyện như vậy vẫn thường phát sinh ở quán cơm họ Bạch, tự như cũng không có mới mẻ gì nữa. Bất quá mọi người hôm nay muốn xem một chút mấy chục cái xe đến nhà của Bạch Thường để tìm hắn làm gì. Trong cái xe thứ nhất có một cô gái bước xuống, là một người phụ nữ trung niên, là mẹ kế của Hạ Thiên. Sau đó trong các xe khác đều đi ra, mọi người đều ăn mặc đồng phục. Những người này đều là những người mà mẹ kế của Hạ Thiên mời tới để xem một chuyện cười. Trong thời gian một buổi tối, làm cho Hạ Thiên bị hủy dung, khôi phục lại dung mạo, đây quả thật là tấu hài. Mẹ kế của Hạ Thiên, Lý Phương, bà cũng cho là như vậy. Cho nên bà cơ hồ mời tới tất cả mọi người mà mình biết để rửa mối nhục, trả thù ngày hôm qua Bạch Thường đã xúc phạm mình. Thật ra thì ban đầu bà cũng không muốn động can quá lớn như vậy, đối phó với một chủ quán cơm nhỏ. Ngay tại chiều hôm qua, bà đã nói trong yến hội của Thiệu gia, Bạch Thường một món ăn
làm cho một lão phụ nhân ngót 60 tuổi trở về thanh xuân. Đối với loại chuyện này, bà ta không tin, cho nên muốn vạch trần Bạch Thường là lừa đảo. Trên thực tế, có rất nhiều người cùng đi với bà ta cũng có tâm tư như vậy. Ở bên cạnh Lý Phương, có một mỹ nữ chân dài, khuôn mặt đầy lo âu, còn đang khuyên bảo:
"Mẹ à, ông chủ quán cơm này rất đặc biệt đó. Ngày đó tận mắt, cả con và cha đều thấy. Mẹ cần gì phải gây khó dễ với hắn. Nếu như thật sự hắn có thể chữa khỏi mặt cho em gái, cũng là chuyện tốt."
"Ta không tin. Cái này nhất định là một thằng lường gạt thôi. Ta làm như vậy cũng là vì an toàn của các con. Không tin một hồi các con mà xem ta vạch trần hắn thế nào. Không chừng hắn bây giờ đã bỏ chạy rồi đó."
Lý Phương rất tự tin nói, đang định tiến lên đập cửa, bỗng cửa mở. "Là ai nói ta đã chạy vậy?" Bạch Thường duỗi duỗi người, mắt lim dim, buồn ngủ. Mỹ nữ chân dài kia vội đi qua:
"Ông chủ Bạch, em gái của tôi thế nào? Cô ở đâu?"
Mỹ nữ này chính là chị em gái cùng cha khác mẹ của Hạ Thiên, tên là Hạ Vân. "Em gái của cô..." Bạch Thường nhìn nàng một cái, gãi gãi đầu nói: "Cô vừa mới nói, các người tới nhiều người như vậy, cho nên cô bây giờ không muốn ra."
"Nói bậy, làm sao em gái của tôi không ra? Người rút cuộc làm gì cô ấy?"
Hạ Vân nhất thời nóng nảy, tiến lên chất vấn. Lý Phương thấy tình huống như vậy càng quát to:
Này, các người đến đây mà xem. Con gái của ta tới đây ăn đồ ăn của hắn, liền bị hắn giữ lại một buổi tối. Đến bây giờ còn không cho con gái của ta ra. Đây là cái đạo lý gì? Còn nói chữa bệnh cho con gái của ta. Ta xem, đây là một tên lừa gạt đó, là loại lừa gạt. Này, mọi người tới đây, bắt hắn lại, báo cảnh sát đi.
Một đám người nhất thời rối rít xuống xe bao vây lại cả con hẻm cầu Bất Lý. Chen chúc, mọi người kinh ngạc không thôi.
"Cái gì? Bạch Thường lại lừa cướp con gái nhà người ta?"
"Ây da, đúng là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Nguyên lai hắn là cái loại người như vậy."
"Thì chính là như vậy. Hắn thường thường nhìn cái bộ dáng đã chó má là loại người cặn bã rồi."
"Khó trách. Ê, miếng cơm đưa đến miệng hắn cũng nhuốt. Ê, xem ra là tối hôm qua mệt lạ."
Mọi người lăm lời 10 câu cũng là một bộ xem náo nhiệt. Thậm chí những kẻ đã sớm xem Bạch Thường không vừa mắt lại càng cười trên nỗi đau của người khác. Bạch Thường chặn ở cửa, nhưng vẻ mặt phức tạp, im lặng nhìn những người này. Tối hôm qua dung mạo của Hạ Thiên đang dần dần khôi phục, nhưng trong lúc đang khôi phục lại đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Tình trạng này làm cho Bạch Thường ứng phó không kịp. Hắn vốn tưởng rằng chuẩn bị khôi phục ít nhất cũng phải tốt hơn, được đỡ phần nào. Thế nhưng tình huống của Hạ Thiên lại nghiêm trọng hơn. Hắn và Mã Giao Quang bận rộn đến tận rạng sáng cũng chỉ để cho Hạ Thiên tỉnh lại. Nhưng khuôn mặt của nàng... Đây là lần đầu tiên Bạch Thường gặp phải ca khó như vậy. Lại còn thêm, mẹ kế của Hạ Thiên tìm nhiều người vây xem náo nhiệt như thế. Nhìn những người này không ngừng ồn ào, chỉ một lát nữa là sẽ xông vào trong tiệm cơm. Bạch Thường trong lòng rối loạn, thấp thỏm. Thật ra thì ngày hôm qua, thứ hắn cho Hạ Thiên ăn là một con quỷ họa bì. Quỷ họa bì là một loại quỷ cực kỳ hiếm thấy ở thế gian. Trong truyền thuyết, loại quỷ này giống như miêu tả trong Liêu Trai Chí Dị vậy, là khoác áo da người, vẽ lên dung nhan xinh đẹp, sau đó có thể biến thành mỹ nữ. Quỷ họa bì chân chính là chỉ có xương mà không có thân thể. Loại quỷ này ở trong Bách Quỷ Dạ Hành có ghi lại là cốt nữ. Nó có thể có năng lực làm cho người ta thay đổi khuôn mặt, có thể lợi dụng da thịt con người để cho con người biến thành khuôn mặt như mình mong muốn. Loại quỷ họa bì này là một loại bí tàng vật ở trong quán cơm nhà họ Bạch, đã nhốt ở trong mật thất mấy chục năm không thấy ánh mặt trời. Ngày hôm qua, Bạch Thường dùng để chữa bệnh cho Hạ Thiên cũng là một lần đánh liều. Bởi vì hắn căn bản không biết quỷ họa bì này có thể có để cho một người bị hủy dung, khôi phục dung mạo hay không. Sau khi cho Hạ Thiên ăn đồ ăn ngày hôm qua, hắn cho Hạ Thiên đi ra nơi có ánh mặt trời đầy đủ là để kiểm nghiệm quỷ họa bì có thể biến sắc cho người ở dưới ánh mặt trời hay không. Bởi vì hắn đã từng nghe nói người bị quỷ họa bì phụ thể nếu như đi dưới ánh mặt trời mà quỷ họa bì không chống đỡ được, vậy quỷ họa bì trong cơ thể của Hạ Thiên sẽ bốc hơi, Hạ Thiên càng suy yếu, dung mạo cũng không thay đổi được. Nói như vậy, kế hoạch này không thực hiện được. Thế nhưng ngày hôm qua đã chứng minh quỷ họa bì không những có thể chịu được ánh mặt trời, hơn nữa vẫn có thể thay đổi dung mạo. Điều đáng tiếc là tình trạng đột ngột phát sinh. Trải qua thí nghiệm của đêm qua, Bạch Thường rốt cuộc cũng thăm dò được năng lực của quỷ họa bì và một số quy luật. Đó chính là
Hạ Thiên cho dù khôi phục dung mạo nhưng cũng không thể sinh hoạt ở nơi đầy đủ ánh sáng. Nếu không, lúc nào cũng có thể phát sinh ra biến cố. Giống như buổi tối ngày hôm qua, thời điểm Bạch Thường mở đèn, khuôn mặt của Hạ Thiên lại sụp đổ.
Này, sao ngươi không có nói gì? Liệu có phải là ngươi làm gì con gái của ta? Ngươi đứng ngây ngốc đó làm gì? Ngươi ngẩng đầu lên, nhìn trời đi. À, mọi người đến đây xem này, đây là một tên lường gạt. Hắn lừa con gái của ta, bây giờ còn không cho ta vào đó.
Lý Phương không ngừng xông lên, một bên gọi thủ hạ và bảo vệ.
Này, tôi vừa nói, Hạ Thiên bây giờ không muốn ra. Chờ một lúc nàng muốn ra thì tự nhiên sẽ ra thôi. Cố đi.
Bạch Thường lạnh lùng đứng đó quát một tiếng, cả người tản mát ra một cỗ khí thế uy nghiêm. Lý Phương mang đến hơn 10 bảo vệ, bị một câu nói này của Bạch Thường trấn áp, nhất thời không thằng nào dám bước lên.
Các người còn đứng đó làm gì? Xông vào, đem cái tiệm cơm này của hắn đập đi, xem con gái của ta đâu.
Lý Phương không ngừng thúc giục, những người vệ sĩ kia xông lên động thủ. Thế nhưng Bạch Thường ngẩng đầu nhìn.
Không ai biết, Bạch Thường không phải là cố ý bày ra bộ dáng như vậy, mà là hắn đang xem khí trời.
Đáng chết, hết lần này tới lần khác, lại là ngày nắng mà trời chói chang như vậy. Lúc này Hạ Thiên tuyệt đối không thể đi xa. Trong lòng của Bạch Thường vô cùng nóng nảy, đang âm thầm nghĩ.
Chương 170. Bạch sư huynh, thì ra ngươi lại là người như vậy.
Ở bên này, Lý Phương đang không ngừng thúc giục những vệ sĩ kia động thủ, lại bị Hạ Vân ngăn lại. Hạ Vân ngày đó trong yến hội của Thiệu gia đã tận mắt nhìn thấy Bạch Thường chỉ bằng một món ăn để cho một người khôi phục lại vóc dáng thanh xuân. Thế nhưng đến bây giờ nàng cũng sinh hoài nghi.
Ông chủ Bạch, nếu như anh không trả lời cũng không cho chúng tôi vào, vậy bảo em gái của tôi ra đây, nếu không chúng tôi báo cảnh sát đó.
Vừa nói, Hạ Vân vừa lấy điện thoại di động định báo cảnh sát.
Là ai báo cảnh sát? Không cần, cảnh sát ở đây.
Mã Giao Quang mặc cảnh phục xuất hiện ở bên cạnh Bạch Thường, lạnh lùng nhìn ra cửa.
Vừa rồi ông chủ Bạch đã nói bây giờ chưa đến lúc, chỉ cần các vị chờ một chốc, Hạ Thiên sẽ xuất hiện.
Xung quanh nhất thời rối loạn bừng bừng, thậm chí có nhiều người lộ ra khuôn mặt kinh ngạc. Quán cơm họ Bạch cả đêm đóng cửa, hơn nữa Lý Phương luôn miệng nói con gái của bà ta ở bên trong, thế nhưng bây giờ lại có một nữ cảnh sát đi ra. Có rất nhiều người trong đầu đã nhớ lại những hình ảnh làm cho người ta tim đập, mặt đỏ. Trong đám người có một lão già lắc đầu thở dài.
Ai, hai đánh một, xăm mà. Người trẻ tuổi bây giờ thật là biết ăn chơi đó.
Đối với ánh mắt khác thường của họ, Bạch Thường cũng không có để bụng. Cái gọi là người chân chính không sợ cây ngay cũng chẳng sợ chết đứng. Mình không làm gì thì cũng không thẹn với lương tâm. Một hồi Hạ Thiên xuất hiện trước mặt của mọi người, khuôn mặt khôi phục lại, dĩ nhiên tất cả tin đồn nhảm, không đánh mà tự lui. Thế nhưng điều làm cho hắn nóng lòng bây giờ là lập tức chuẩn bị đến giờ cơm trưa. Hơn nữa những người này dây dưa không buông, mình và Mã Giao Quang liệu có thể chống cự được? Kết quả, sợ rằng cái gì đến cũng đến. Cách đường phố đó không xa, đã có một top 5, top 3 cô gái đang đi đến quán cơm họ Bạch. Đây đều là những khách hàng thân của Bạch Thường. Các nàng từ xa đã thấy tình huống của nơi đây, không tự chủ được cũng bao vây lại. Nghe mọi người xung quanh nghị luận, những nữ tử này cho rằng Bạch Thường vô tư cho nên lại ủng hộ.
Này 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 này, mấy người làm gì vậy? Ở đây không cho người ta buôn bán là phạm pháp đó, có hiểu không? Đúng rồi đó. Này, không phải là Bạch sư huynh dẫn một cô gái ở một đêm sao? Cái chuyện này đâu có gì lớn. Hay đây là thời đại gì rồi? Đừng nói là một, chỉ bằng độ đẹp trai của Bạch sư huynh, hai ba cô theo cũng bình thường chứ làm sao. Này, Bạch sư huynh, đừng để ý đến những người này, lần sau chọn một cô gái đáng tin hơn đi. Đúng 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 đúng, nếu như không được thì còn có chúng em đó.
Mấy cô bé này mồm năm miệng mười, Bạch Thường nghe dở khóc dở cười, trong lòng nói thật sự là ta không có giải thích được.
Nhưng nửa ngày như vậy, trên bầu trời vẫn là một vầng mặt trời chói chang, không có ý tứ bị mây đen che đi, cố ý muốn đem Bạch Thường ra làm trò cười.
Một quý phụ độ chừng 40 tuổi nhìn náo nhiệt một hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được.
Tôi nói này A Phương, rốt cuộc là bà dẫn chúng tôi tới đây để làm gì? Nếu như muốn chúng tôi giúp tìm con gái của bà, chúng tôi đã đợi nửa ngày rồi, cả cửa cũng không vào được. Tôi xem hay là bà báo cảnh sát đi.
Đúng vậy, chị Phương à, loại sự tình tìm con gái như vậy rất quan trọng. Chúng tôi cũng hiểu cho chị, nhưng dù gì
cảnh sát cũng đã tới. Vậy con của chị một đêm khôi phục dung mạo, có lẽ là không có tinh thần và sức lực đâu. Một nữ nhân khác cũng lên nói. Hay, con gái kia của chị giải phẫu thẩm mỹ thất bại, chúng tôi đều biết. Ở đây chúng tôi còn có cả hình mà. Nếu như nói cô ấy chỉ cần ăn một bữa cơm ở đây đã khôi phục, nhất định là chuyện thiên phương dạ đàm rồi. Đừng có bắt chúng tôi phải tin chứ, chạy đến đây để xem, kết quả đâu có thấy cái gì đâu.
Một người đàn bà dáng dấp khắc nghiệt lấy điện thoại di động mở ra một tấm hình, giơ cho mọi người xung quanh xem.
Đây 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 đây, mọi người lên xem, mọi người lên xem. Cô gái này quả thật là xấu xí, bắt chước người ta giải phẫu thẩm mỹ, kết quả biến mình thành cái bộ dáng này, xấu xí đến không ai muốn nhìn, còn không biết ngại mà đi tìm người ta. Phải nói tiểu tử này đẹp trai như vậy, chịu con gái của bà đó, bà phải cảm ơn người ta chứ.
Người đàn bà này cũng luôn luôn hục hặc với Lý Phương từ lâu, hôm nay cũng bù lại cố ý muốn bới móc. Lý Phương tức nhất thời tức giận gần chết, Hạ Vân cũng dậm chân. Nàng sai người đến cướp điện thoại di động trong tay của bà kia. Người xung quanh nhìn thấy tấm hình, một đoạn la hét ầm ĩ. Những người xem náo nhiệt, có người khuyên giải, có người lắc đầu thở dài, còn có người ngu ngốc lại càng gây náo loạn hơn. Những nữ sinh kia thấy Hạ Thiên bị hủy dung lại càng kinh ngạc vô cùng.
Bạch sư huynh, coi như là thèm gái thì cũng phải tìm một cô đẹp một chút chứ. Ông trời của tôi ơi, hủ chết tôi rồi, đây là quái vật chứ. Bạch sư huynh, thật sự là thất vọng đó, thì ra anh lại là người như vậy. Khó trách Bạch sư huynh bình thường đối với chúng ta không thèm để ý, thì ra khẩu vị của hắn là như vậy. Không đúng, Bạch sư huynh không phải là nói là khôi phục dung mạo cho nữ hài đó sao? Làm sao được, Bạch sư huynh đâu có phải là thần tiên.
Một đám nữ sinh ồn ào lắc đầu thở dài, còn kém cô che mặt mà khóc. Mã Gia Quang nhìn cảnh tượng này cũng luống cuống.
Bạch thường, làm sao bây giờ? Một hồi sự tình lớn lên, ta cũng không thể nào mà can thiệp được.
Mã Gia Quang nói rất nhỏ. Bạch Thường bên ngoài lạnh lùng, thật ra trong lòng cũng không chắc.
Hey, làm thì cũng làm rồi, chỉ chờ trời dâm mát thì có thể gọi Hạ Thiên đi ra.
Thế nhưng bây giờ ánh mặt trời đều đang rực rỡ như vậy, trong thời gian ngắn có lẽ không thể nào dâm mát được.
Vậy thì tiếp tục mà chặn thôi, nếu không để cho những người này thấy dáng vẻ của Hạ Thiên, chẳng những trong lòng của nàng sẽ chịu tổn thương, mà mẹ kế của nàng sẽ hạ nhục chúng ta đó. Tiệm cơm này của tôi sau này không khách cách nào mở nữa.
Ai bảo ngươi to gan như vậy, làm việc gì cũng phải tính chứ. Lúc này ta cũng không giúp được ngươi nữa đâu, quả thực là không được. Ta là người của công quyền, làm sao mà đuổi các nàng đi được.
Chờ một chút, vẫn chưa đến thời khắc cuối cùng, chúng ta còn cơ hội.
Hai người thấp giọng nói chuyện, Bạch Thường không nhịn được ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng trầm xuống. Cúi đầu suy nghĩ một chút, Bạch Thường quyết định dốc toàn lực. Quả thực không được, sẽ dùng bổn mạng sát của mình quán trú vào trong cơ thể của Hạ Thiên, để cho nàng trong một thời gian ngắn duy trì dung mạo. Nhưng cái này rất khó, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Bạch Thường cũng không muốn làm. Nhìn xung quanh một mảnh hỗn loạn, Bạch Thường cuối cùng há mồm nói. Bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến một âm thanh.
Ông chủ Bạch, anh không cần vất vả, cảm ơn anh đã giúp tôi.
Âm thanh này tuy nhỏ nhưng làm mọi người xung quanh dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cửa tiệm cơm. Hạ Thiên trên mặt vẫn mang khẩu trang, tóc dài ngang vai, toàn thân mặc áo đen đứng đó.
Mẹ, chị, để cho các người lo lắng.
Âm thanh của nàng rất bình tĩnh. Bạch Thường trong lòng khẩn trương thấp giọng.
Này, cô ra ngoài làm gì? Vẫn chưa đến lúc, mau mau quay về.
Bạch Thiên lắc đầu. Vừa rồi tôi đã hiểu, thà là trốn trong bóng tối, sống tạm thời nhịn vì toàn cục, không cần nhìn mặt ai cả, chỉ bằng bình thản mà sống, đối mặt với tất cả. Dù sao dáng vẻ của tôi sinh ra là như vậy, tôi ngại gì.
Ngẩng đầu lên, nàng nhìn đối diện.
Mẹ, ông chủ Bạch đích xác đã rất giúp con rồi, cho nên bất kể sau này con biến thành bộ dạng gì, không được phép làm khó hắn, nếu không con sẽ không để yên cho mẹ. Chị, em biết là chị một mực rất tốt với em. Em hy vọng sau này chị đừng có chê đứa em gái xấu xí này.
Hạ Thiên nói mấy câu này rất to, làm cho mọi người cũng giật mình nhìn lại. Sau đó, nàng lấy dũng khí, từ từ đưa tay vén cái khẩu trang ở trên mặt. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi. Đám các bà các cô ở bên kia nín thở chờ đợi. Đám nữ sinh cũng nín thở chờ đợi. Mấy người đứng xem cũng nín thở chờ đợi. Mã Gia Quang nín thở chờ đợi. Bạch Thường nín thở chờ đợi. Thậm chí kể cả con chó của nhà hàng xóm đứng bên cạnh cũng rầu cái mõm lên mà nín thở chờ đợi.
Hết chương 170. Ok các bạn, chúng ta đã kết thúc cái tập này. Nó rất là tấu hài, mà tôi cũng cứ thắc mắc một điều á, tôi không hiểu tại sao á mà mấy cái ông men chính này, ông nào cũng thế, nhiều gái quá à. Hết gái này đến gái nọ liên tục bâu kín luôn, mà toàn gái đẹp. Ông công nhận không? Ông công nhận không? Toàn gái đẹp. Thật sự là tôi không hiểu nổi. Chúng ta sẽ theo dõi xem tập sau dung mạo của Hạ Thiên liệu có khôi phục được hay không. Mọi thứ sẽ như thế nào? Hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách subscribe kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Theo dõi bên fanpage để nhận được thông báo chính xác nhất. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng Visa Debit, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại.